cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Kính thưa quý vị và các bạn, trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn thứ 10 này, ký thuật về chức vụ của Simon Peter. Sau đó thì Simon Peter rời khỏi bối cảnh và lịch sử của hội thánh đầu tiên được tiếp tục với chức vụ sứ đồ Phaolô. Dù Phaolô là sứ đồ cho dân ngoại, nhưng Peter là người mở cánh cửa cho dân ngoại bước vào. Ông đã vào nhà cọt nay và trình bày về tin lành cứu rỗi của Chúa cứu thế cho cả gia đình này. Bây giờ mời các bạn cùng xem đến phần thứ nhất, sự hiện thấy của cọt nay, ở trong sách Công vụ đoạn 10 câu 1. Trong thành Caesarea có một người tên là cọt nay làm đội trưởng của đội binh gọi là Italy. Thưa các bạn, chữ Italy chúng ta thường gọi ngày hôm nay là Ý Đại Lợi. Xin các bạn nhớ là Phaolô đã đến Caesarea trước đây khoảng không lâu, ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 9 câu 30. Có lẽ những sứ đồ khác đã giảng tin lành dọc theo bờ biển Địa Trung Hải này. Thủ đô Tel Aviv là một phần của thành phố cổ Joppe. Khi du hành lên phía bắc từ Joppe, sẽ đến thành phố kế tiếp là Caesarea. Đây là thành phố của người La Mã. Đó là nơi vinh thự của Tổng đốc Philat đang ở, và tất cả các quan quyền của La Mã đều ở đó. Đây là nơi mà đội trưởng Cọt Nay đang đóng quân. Ông là đội trưởng của một toán lính 100 người La Mã. Và nếu gọi theo từ ngữ quân đội ngày hôm nay, thì Cọt Nay là đại đội trưởng. Và trong sách Công vụ, đoạn 10 câu 2, ghi tiếp: Người vẫn là đạo đức, cùng cả nhà mình đều kính sợ Đức Chúa Trời, người hay bố thí cho dân và cầu nguyện Đức Chúa Trời không thôi. Cọt Nay là người đạo đức, một người tin kính. Có nghĩa là ông thờ phượng Đức Chúa Trời một cách phải lẽ. Ông nhận biết và tùy thuộc vào một đấng thiêng liêng. Xin các bạn nhớ và thấy là hầu hết những người ngoại đạo thờ các thần riêng của họ. Nhưng Cọt Nay là người kính sợ Đức Chúa Trời, dầu ông không trở thành là người Do Thái. Cọt Nay hay bố thí cho dân chúng, tức là ông cho nhiều quà để giúp đỡ những người Do Thái. Người Do Thái luôn quan tâm đến việc ban cho. Đức Chúa Trời đã dạy điều này trong sách Kinh Thánh Cựu Ước, và chúng ta đã nói về sự dâng hiến 1/10. Nhưng thật ra, trong hệ thống luật pháp của Môi-se dạy dân chúng dâng hiến đến 3/10. Họ dâng 1/10 cho chính quyền của vua, 1/10 cho công việc đền thờ của Đức Chúa Trời, và 1/10 giúp đỡ những người nghèo khó bằng những sản vật ngũ cốc. Người Do Thái dâng hiến và ban cho một cách rộng rãi. Cho nên chúng ta thấy thật là thích thú để ý rằng, ngay cả trong thời hiện nay, nhiều tổ chức từ thiện được thành lập bởi người Do Thái. Không có nhóm người nào ban cho rộng rãi như người Do Thái. Họ là những người từng ủng hộ đất nước của họ để xây dựng lại đất nước sau bao nhiêu năm bị chiếm đóng, bị chiến tranh. Vì họ là những người rộng rãi trong sự ban cho dâng hiến. Và tôi mong ước rằng các bạn sẽ kinh nghiệm được điều này, vì khi ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Thêm một đặc điểm nữa của quật này là ông chuyên tâm cầu nguyện. Ông trình dâng lên Đức Chúa Trời tất cả những gì ông cần. Ông cần được sự soi dẫn nhiều hơn. Và rất có thể quật này không biết nhiều về sự cầu nguyện, nhưng ông vẫn chuyên tâm trong sự cầu nguyện. Và trong sách Công vụ, đoạn 10 câu 3. Ban ngày, nhằm giờ thứ 9, người thấy rõ ràng trong sự hiện thấy có một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời vào nhà mình và truyền rằng, hỡi quật này. Đội trưởng quật này là một sĩ quan La Mã. Ông là người có nhiều uy tín, ảnh hưởng trong xã hội và ảnh hưởng chính với những người nhà trong gia đình của ông nữa. Chúng ta có thể nhìn thấy ông là một người tốt lành. Nhưng ông chưa phải là con cái của Đức Chúa Trời và ông chưa có dịp nghe đến tin lành cứu rỗi. Chúng ta thấy quật này là một thí dụ về một số người sống trong sự soi sáng mà họ có. Như trong sách Giăng đoạn 1 câu 9, Chúa Giêsu nói, sự sáng này là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người. Người đội trưởng quật này này chưa hề gặp Chúa Giêsu, hay chưa hề đến trong sự hiện diện của Ngài. Nhưng ông sống đúng với những sự soi sáng mà ông đã đang có. Cũng như Phao-lô nói về những người không sống đúng với những sự soi sáng mà họ có, được ghi trong sách Roma, đoạn 1, câu 19-20. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Bởi những sự trọn lành của Ngài, mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Điều này giúp trả lời cho câu hỏi mà một số người thường hay nêu lên. Nếu một người ngoại đạo muốn biết về Đức Chúa Trời nhưng không có cơ hội, như vậy người đó có bị hư mất không? Câu trả lời là Chúa sẽ soi sáng cho những người đó. Chúa sẽ làm cho họ có dịp nghe đến tin lành. Nhưng qua cách nào mà Đức Chúa Trời đem tin lành đến cho cọt này? Ông có biết bao nhiêu hàng rào đang dây quanh ông ta? Và hội thánh lúc bấy giờ mới được thành lập và họ tập trung giảng tin lành cho người Do Thái. Những người Cơ Đốc nhân Do Thái vẫn còn đi đến đền thờ để thực hiện các nghi lễ của người Do Thái. Họ đang ở dưới ân điển bởi vì họ tin cậy vào Đấng Christ. Sau đó thì tin lành được truyền đến xứ Samari và những người Do Thái ở Jerusalem ngạc nhiên khi họ nhận biết rằng bàn tay của Đức Chúa Trời đang làm việc. Giờ đây, cách nào Đức Chúa Trời mở cửa tin lành cho dân ngoại? Phao-lô sẽ trở thành một người truyền giáo cho dân ngoại, nhưng hiện trong lúc này thì ông đang trở về Tạc Sơ để chịu sự huấn luyện thêm. Hiện nay, Đức Chúa Trời dùng sứ đồ Phi-e-rơ để mở cửa cho dân ngoại, dẫu rằng Phi-e-rơ là người bảo thủ và thành kiến. Nhưng Đức Chúa Trời dùng Đức Thánh Linh để điều khiển các hoạt động để rao giảng tin lành cho dân ngoại. Không có ai khác. Đức Thánh Linh đã làm việc này trong dòng dân ngoại, và Đức Thánh Linh cũng làm việc này trong lòng người Do Thái. Ngài trực tiếp điều khiển việc đem tin lành cho mọi dân tộc trên thế giới. Và trong sách Công vụ đoạn 10 câu 4 ghi tiếp: đôi mắt người ngó chăm thiên sứ và run sợ lắm, thưa rằng: lạy Chúa, có việc chi? Thiên sứ nói: lời cầu nguyện cùng sự bố thí ngươi đã thấu đến Đức Chúa Trời và Ngài đã ghi nhớ lấy. Thiên sứ của Đức Chúa Trời ban cho quật này một khải tượng. Không phải ông đang có chiêm bao, nhưng ông được ban cho một khải tượng đang khi ông cầu nguyện, đang khi ông có sự tỉnh thức, khi lòng của ông đang hướng về Chúa. Xin các bạn chú ý đến những điều mà Cọt Nay đã làm trước mặt Đức Chúa Trời. Những điều Cọt Nay làm không phải để giúp cho ông có được sự cứu rỗi, nhưng những điều tốt lành mà Cọt Nay làm như là sự cầu nguyện và bố thí được Đức Chúa Trời thấy và ghi nhận. Ngài mở đường đem tin lành đến cho ông. Con người, dầu ở bất cứ nơi nào, có lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời giống như Cọt Nay thì cũng có dịp nghe đến tin lành ân điển của Đức Chúa Trời. Thí dụ như trường hợp các bạn hiện nay đang ở những vùng xa xôi, hẻo lánh, không có nhà thờ tin lành, không có giáo sĩ. Nhưng mặc qua với hình cơ hội và phương tiện, các bạn có thể nghe được tin lành qua radio hoặc qua những sách báo. Đó là những cách mà Đức Chúa Trời dùng để đem tin lành cứu rỗi cho đến mọi người. Bây giờ mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Công Vụ đoạn 10, câu 6 đến câu 8. Vậy, bây giờ hãy sai người đến thành Giô-bê mời Simon nào đó cũng gọi là Phi-e-rơ, người hiện trọ nơi Simon là thợ thuộc gia nhà gần biển. Thiên sứ là đấng sẽ truyền cho người đã trở lui, thì Cọt Nay gọi hai người trong đám đầy tớ mình và một tên lính tên kính trong những lính thuộc về mình và thuật lại mọi điều cho họ nghe rồi sai đến thành Giô-bê. Thiên sứ nói cho Cọt Nay nơi nào để tìm Phi-e-rơ. Thiên sứ không cần phải nói rõ địa chỉ của Phi-e-rơ đang ở. Những người mà Cọt Nay sai đi sẽ được hướng dẫn đến nơi Phi-e-rơ đang ở và họ sẽ không gặp khó khăn khi tìm người thợ thuộc gia tên là Simon. Đang lúc những người đó đi đường tìm Phi-e-rơ thì Đức Chúa Trời chuẩn bị một tấm lòng cho Phi-e-rơ. Và chúng ta thấy ông Phi-e-rơ có được một khải tượng. Trong sách Công Vụ đoạn 10 câu 9. Bữa sau, trong lúc ba người ấy đi đường và đến gần thành, vừa nhằm giờ thứ sáu thì Phi-e-rơ lên mái nhà để cầu nguyện. Thưa các bạn, thật rất cần thiết cho Đức Chúa Trời chuẩn bị Simon Phi-e-rơ. Các bạn thấy là Simon Phi-e-rơ không có một lý lịch, không có một quá trình được sự huấn luyện, học hỏi giống như Phao-lô đã có. Đức Chúa Trời dùng Phi-e-rơ một cách khác hơn. Tôi thấy là chúng ta dễ nhầm lẫn khi nghĩ rằng Đức Chúa Trời dựng nên mọi người trong cùng một kiểu mẫu để dùng một cách giống nhau. Thật ra Đức Chúa Trời dùng mỗi người một cách khác nhau tùy theo hoàn cảnh và khả năng mà họ đang có. Trong sách Công Vụ các sứ đồ đoạn 10, câu 12 đến 14. Người đói và thèm ăn. Khi người ta đang dọn cho ăn thì người bị ngất trí đi. Người thấy trời mở ra và có vật chi giống như một bức khăn lớn níu bốn chéo lên, dán xuống và xa đến đất. Thấy trong đó có những thú bốn cẳng đủ mọi loài, côn trùng bò trên đất và chim trên trời. Lại có tiếng phán cùng người rằng, hỡi Phi-e-rơ hãy dậy, làm thịt và ăn. Song Phi-e-rơ thưa rằng, lại Chúa, chẳng dậy. Vì tôi chẳng ăn giống gì, dơ dái, chẳng sạch bao giờ. Đang khi Phi-e-rơ thấy khải tượng nhưng không hiểu, thì có tiếng phán từ trời bảo rằng hãy bắt lấy các thú vật đó và ăn đi. Ông trả lời, lại Chúa, chẳng vậy, vì tôi chẳng ăn giống gì, dơ dái, chẳng sạch bao giờ. Phi-e-rơ gọi Chúa mà lại không thâu vâng lời, không vâng theo điều mà Chúa dạy bảo ông làm. Đó là điều mà Phi-e-rơ đã vấp phải, và thỉnh thoảng ngày hôm nay chúng ta cũng có vấp phải điều này. Chúng ta gọi Giê-xu là Chúa, nhưng đôi khi chúng ta không có làm trọn những điều mà Chúa đã phán bảo chúng ta cần phải làm. Giờ đây xin chúng ta đừng bỏ sót điểm này. Phi-e-rơ là người ở về phía bên này của lễ ngũ tuần. Ông ta đang sống trong một thời kỳ ân điển mà không có một sự khác biệt nào dẫu là chúng ta ăn thịt hay không ăn thịt. Dù vậy thì Phi-e-rơ vẫn còn bị ảnh hưởng dưới hệ thống luật pháp của Môi-se trước đây. Ông không được phép ăn những gì kể là không thanh sạch. Ông rất là thành thật và tuân giữ những điều đó. Giờ đây, Chúa dạy ông biết là ông không còn ở dưới luật pháp của Môi-se nữa. Ông được tự do ăn mọi sự. Ngày nay, vấn đề khó khăn là một số người quyết định không ăn thịt và họ cố đặt mọi người khác ở dưới cùng một hệ thống như họ. Các bạn thân mến, chúng ta đang ở dưới ân điển. Các bạn có thể ăn thịt hay không ăn thịt, đó là quyền lựa chọn của các bạn. Và khi các bạn ăn một số thực phẩm nào đó hoặc không ăn, vẫn không làm cho mối quan hệ của các bạn với Chúa bị thay đổi. Và trong sách Công vụ, đoạn 10, câu 15 và 16 ghi tiếp: Tiếng đó lại phán cùng người lần thứ hai rằng, phàm vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch thì chớ cầm bằng dơ dái. Lời đó lặp lại ba lần, rồi vật ấy liền bị thâu lên trời. Những gì mà Đức Chúa Trời làm ra là thanh sạch. Xin các bạn đừng làm nó thành ra không thanh sạch. Các bạn có thể ăn bất cứ mọi thứ, vì Đức Chúa Trời dạy như thế. Vì tất cả mọi tạo vật này đều được Đức Chúa Trời dựng nên để cho con người sử dụng. Đang khi Phi-e-rơ còn phân vân, ngạc nhiên về sự hiện thấy, thì có người đến tìm ông. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Công vụ đoạn 10, câu 17-22. Phi-e-rơ đang nghi ngờ về ý nghĩa của sự hiện thấy mình đã thấy, thì các người mà cọt nay sai đi đã hỏi thăm được nhà Si-môn và đến đứng tận cửa. Họ kêu và hỏi đây có phải là nơi Si-môn, tức là Phi-e-rơ ở chăng? Phi-e-rơ còn đang ngẫm nghĩ về sự hiện thấy đó, thì Đức Thánh Linh phán cùng người rằng, kìa, có ba người đang tìm ngươi. Vậy, hãy đứng dậy, xuống và đi với họ, chớ hồ nghi vì ta đã sai họ đến. Phi-e-rơ bèn xuống cùng họ và nói rằng, ta đây là người các ngươi đang tìm, các ngươi đến đây có việc gì? Họ trả lời rằng, đội trưởng cọt nay là người công bình, kính sợ Đức Chúa Trời, cả dân Giu-đa đều làm chứng tốt về người. Người đó đã bởi một vị thiên sứ thánh mà chịu mạng lệnh từ nơi cao rằng phải mời ông về và nghe lời của ông. Simon Phi-e-rơ được mời đến Cesare và đồng hành với ông có ba người của cọt nay. Và cho nên Phi-e-rơ nhận biết thêm một số lời giải thích, nghe kể lại những câu chuyện đã xảy ra tại gia đình của cọt nay, rồi họ dẫn Phi-e-rơ đến nhà cọt nay. Và sau đó, chúng ta thấy rằng cọt nay trở lại đạo. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Công vụ đoạn 10, câu 23-25. Phi-e-rơ bèn mời họ vào nhà và trọ tại đó. Ngày mai Phi-e-rơ chờ dậy đi với họ, có một vài người trong hàng anh em từ Giô-bê cùng đi với. Bữa sau đến thành Cê-sa-rê, cọt nay với bà con và bạn thiết mà người đã nhóm lại tại nhà mình đang chờ đợi. Phi-e-rơ vừa vào, thì cọt nay ra rước, phục dưới chân người mà lại. Chúng ta thấy cọt nay là người có nhiều ảnh hưởng trong gia đình và bạn hữu. Ông mời họ đến trong dịp này. Chúng ta cũng thấy cọt nay theo ảnh hưởng của những người ngoại giáo. Khi được thiên sứ hướng dẫn mời Simon Phi-e-rơ đến, ông nghĩ Phi-e-rơ là người rất quan trọng, rất là cao. Vì thế, khi vừa gặp Phi-e-rơ thì ông quỳ xuống và thờ lại Phi-e-rơ. Chúng ta thấy phản ứng rất tốt của Phi-e-rơ. Ông không muốn để ai hôn chân ông, thờ phượng ông. Và các bạn có biết tại sao không? Ở trong Công vụ đoạn 10 có 26 nói rằng, nhưng Phi-e-rơ đỡ người dậy và nói rằng, ngươi hãy đứng dậy, chính ta đây cũng chỉ là người mà thôi. Với thái độ và phản ứng của Phi-e-rơ nêu lên chúng ta một hình ảnh rất tốt, vì tất cả chúng ta đều là con người, chúng ta phục vụ, giúp đỡ và lẫn nhau, chúng ta tôn xưng Đức Chúa Trời và thờ phượng Đức Chúa Trời mà thôi. Và trong sách Công vụ đoạn 10, có 27-28. Phi-e-rơ đang nói chuyện với cọt nay, bước vào, thấy có nhiều người nhóm lại. Người nói cùng chúng rằng, người Giu-đa vốn không được phép giao thông với người ngoại quốc hay là tới nhà họ. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho ta biết chẳng nên coi một người nào là ô uế hay chẳng sạch. Phi-e-rơ bước vào nhà cọt nay. Tôi nghĩ đó là một bước quan trọng, bước đầu tiên vào nhà một người ngoại, vì Đức Chúa Trời đã phán bảo mạng lệnh này cho ông trước đó. Thật là không phải lẽ khi khởi đầu lời giảng với lời xin lỗi. Và những gì Phi-e-rơ nói không có vẻ thân mật lắm. Nó có vẻ phân cách. Nhưng tôi thấy Führer nói một cách thành thật. Lẽ ra ông không được phép đến nhà này, nhưng Đức Chúa Trời đã bảo ông đến và vâng theo lời của Ngài. Bởi vì Đức Chúa Trời đã chỉ cho ông không có gì là sạch hay là không sạch. Và Führer nói tiếp. Và trong sách Công vụ đoạn 10 câu 29. Nên khi các ngươi đã sai tìm ta, thì ta chẳng ngại gì mà đến đây. Vậy ta hỏi, vì việc chi mà các ngươi mời ta đến? Điều này làm tôi hơi ngạc nhiên. Tại sao Führer lại hỏi thêm câu hỏi đó? Tại sao ông không khởi sự đi ngay vào vấn đề và nói về Chúa Giêsu cho họ biết? Các bạn thấy là Đức Thánh Linh đã hướng dẫn và ngự trị tại giờ phút đó. Ngài giữ Führer đừng quá hối hả vào ngay. Đó cũng là một bài học cho chúng ta ngày hôm nay. Thường khi chúng ta thiếu nhã nhặn, ôn hòa, từ tốn khi đi chứng đạo. Do đó, chúng ta gặp sự khó khăn, hay có khi chúng ta làm tổn thương những người chúng ta đang làm chứng đạo. Chúng ta nên hỏi họ bằng những câu hỏi mở đường để giúp cho chúng ta có cơ hội chia sẻ tin lành cứu rỗi sau đó. Chúng ta cần được Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt từng bước. Riêng tôi tin là phương cách chứng đạo tốt nhất ngày hôm nay là khởi sự bằng lời cầu nguyện. Chúng ta nên bắt đầu cầu nguyện cho người mà mình muốn làm chứng. Rồi khi một ngày đến, Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt các bạn. Tôi biết là Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt các bạn nếu như các bạn bền tâm cầu nguyện cho những người thân hay là cho bạn hữu của mình. Xin các bạn đừng đi với năng lực riêng, vì với năng lực riêng của thể xác, các bạn sẽ gặp sự thất bại. Chúng ta là những người làm chứng cho Chúa phải thận trọng và luôn đặt mình dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Simon Führer đã không đi thẳng vào vấn đề và khởi sự giảng giải ngay. Cho nên trước nhất, ông cần tìm hiểu điều gì đang xảy ra và tại sao ông được mời đến. Và trong sách Công vụ đoạn 10, câu 30-33. Cọt nay trả lời rằng, đã 4 ngày nay, nhằm giờ thứ 9, tôi đang ở nhà cầu nguyện. Thình lình có một người mặc áo sáng lòa hiện ra trước mặt tôi, mà phán rằng, hỡi cọt nay, lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm. Đức Chúa Trời đã ghi nhớ việc bố thí của ngươi. Vậy, ngươi hãy sai đến thành Giô-bê mời Simon là Phi-rơ đến đây, người đang ở tại nhà Simon thợ thuộc gia gần biển. Tức thì tôi sai người tìm ông, mà ông đến đây là rất phải. Vậy, bây giờ, thai thải chúng tôi đang ở trước mặt Đức Chúa Trời để nghe mọi điều Chúa đã dặn ông nói cho chúng tôi. Cọt nay nói là chính ông theo lời của Chúa dạy mà mời Führer đến. Ông tin rằng Führer có một sứ điệp tốt cho ông và cho gia đình. Bỏ qua những sự tỏ ý, ngõ lời của cọt nay đã mở đường hay hoặc đã tạo một cái giờ phút hết sức là thuận tiện cho Führer làm chứng. Và trong sách Công vụ đoạn 10 câu 34-37, Führer bèn mở miệng nói rằng, quả thật ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề dĩ nể ai, nhưng trong các dân hệ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình thì nấy được đẹp lòng Chúa. Ấy là lời mà Ngài đã phán cùng con cái Israel khi rao giảng tin lành về sự bình an bởi Đức Chúa Giêsu Christ, tức là Chúa của loài người. Việc đã bắt đầu từ xứ Galilê, rồi tràn ra cả xứ Giu-đê, kế sau dân đã giảng ra báp tem thì các ngươi biết rồi. Rõ ràng là cọt nay và những người nhóm lại trong nhà của ông được nghe giảng về những sự căn bản, những lẽ đạo về Chúa Giêsu, về những công tác của dân Baptist để chuẩn bị tấm lòng của họ, giúp cho họ biết được những điều về Chúa Giêsu. Và trong sách Công vụ đoạn 10 câu 38-40 ghi tiếp: Thế nào Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Chúa Giêsu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp, vì Đức Chúa Trời đã ở cùng Ngài. Chúng ta đã từng chứng kiến mọi điều Ngài đã làm trong xứ Giu-đê tại thành Giê-ru-sa-lem. Chúng đã treo Ngài trên cây gỗ và giết đi. Nhưng đến ngày thứ ba, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại cho Ngài được tỏ ra. Xin các bạn hãy chú ý cẩn thận những gì mà Phi-e-rơ nói. Ông đã trình bày các sự kiện liên hệ đến Chúa Giê-xu, tóm lại những sự kiện mà họ đã biết. Phi-e-rơ nói rõ với họ là Chúa Giê-xu đã bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và sống lại vào ngày thứ ba. Và Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa Giê-xu sống lại và hiện ra một cách tỏ tường. Đó là tóm lược về Tin Lành một cách ngắn gọn mà Phi-e-rơ đã trình bày cho Cọt-nây và những người nhà của ông. Thưa các bạn, tôi xin tạm ngưng chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay. Và xin mời các bạn cùng theo dõi chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục những diễn biến xảy ra tại gia đình của Cọt-nây và những gì liên hệ đến hội thánh của Chúa ở tại Jerusalem. Thân chào và hẹn tái ngộ cùng quý thính giả.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.